Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 82 với đề tài Mùa gặt thật trúng, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 9 từ câu 35 đến câu 38. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 9 từ câu 35 đến câu 38. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Khi Ngài thấy những đoàn dân đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giê-xu đã làm những gì khi Ngài đi khắp các thành các làng? Ngày nay, chúng ta tiếp bước chức vụ của Chúa như thế nào? Câu hỏi thứ hai: tấm lòng của Chúa đối với con người tội lỗi như thế nào? Tầm quan trọng của lòng thương xót trong công tác chứng đạo ngày nay như thế nào? Câu hỏi thứ ba: trước sự cùng khốn của đoàn dân đông, Chúa Giê-xu đã nói lên khải tượng gì? Kế hoạch Chúa thực hiện khải tượng ấy ra sao? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giê-xu đã làm những gì khi Ngài đi khắp các thành, các làng? Ngày nay, chúng ta tiếp bước chức vụ của Chúa như thế nào? Sau khi kỹ thuật một loạt các phép lạ Chúa làm để chữa lành nhiều bệnh tật, đuổi quỷ và cả việc gọi người chết sống lại với mong muốn dân chúng nhận biết sứ điệp Chúa rao giảng là đến từ Đức Chúa Trời, sứ đồ Matthew đã ghi lại thêm một câu vắn tắt về công việc của Chúa đã làm khi Ngài tiếp tục đi khắp đó đây. Câu 35 phần A chép: Đức Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời. Tin mừng về nước Đức Chúa Trời đã được hứa và Đấng Mê-si-a đã được mong đợi từ lâu, cuối cùng đã đến. Ngài đã đến trong xứ, nhưng dân mình chẳng hề nghênh tiếp Ngài. Dù vậy, Chúa Giê-xu vẫn theo đuổi kế hoạch Cha đã định mà hành động. Làm thế nào để dân Ngài có thể biết được nước trời đang dành sẵn cho họ? Để hưởng được nước trời, người ta phải biết ăn năn tội lỗi và phải lấy đức tin tiếp nhận ơn cứu rỗi để sống đời sống mới thích hợp với nước trời. Đó chính là mục tiêu giảng dạy của Chúa Giê-xu. Ngài giới thiệu về nước thiên đàng, giảng dạy về những giá trị đạo đức của nước trời và kêu gọi chỉ dẫn người ta tiếp nhận nước trời. Đó cũng là lý do Chúa Giê-xu đã đi từ thành thị đến nông thôn để rao giảng về nước trời. tin tức về nước trời thật sự là những tin tức tốt lành, đem lại sự vui mừng, bình an và hy vọng tươi mới đến cho mọi người. Tin tức tốt lành ấy trở nên tin lành. Chúa Giêsu tận dụng mọi cơ hội, dùng hết thời gian để rao giảng tin lành. Chúng ta thấy Chúa Giêsu không từ nan bất cứ nơi nào để giảng tin lành, từ nhà riêng đến nhà hội, trên đường đi, bờ biển, trên sườn núi hay hoang mạc. Ngài giảng cho cả đoàn dân đông và cũng cho một nhóm người, ngay cả chỉ dạy cho một người. Ngài giảng dạy từ lúc sáng sớm, giữa trưa cho đến chiều tối. Như vậy, tin lành nước Đức Chúa Trời đã được Chúa giảng ra mọi lúc, mọi nơi và cho mọi hạng người. Khi Chúa truyền mệnh lệnh cho môn đồ, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, Ngài cũng truyền cả sự sống của chính Ngài cho môn đồ để họ ra đi. Cho đến tận ngày nay, những hoạt động nỗ lực rao giảng tin lành cùng với sức sống phục sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu vẫn đang truyền qua cho con dân Chúa. Những ai bằng lòng đầu phục Ngài để Ngài sử dụng trong kế hoạch vĩ đại mở mang nước Đức Chúa Trời. Mỗi chúng ta có bằng lòng tiếp bước chân Chúa ra đi rao truyền tin lành cho nhiều người để họ cũng được cứu chăng? Không chỉ rao giảng tin lành mà thôi, câu 35 phần B cũng cho biết thêm: và chữa lành các thứ tật bệnh. Những phép lạ và sự chữa lành của Chúa Cứu Thế Giêsu là bằng chứng xác nhận rằng những lời giảng dạy của Ngài là chân lý, rằng Ngài chính là Đấng Mêsia. Những phép lạ chữa lành ấy bày tỏ lòng nhân ái, quyền năng siêu việt của Đấng Cứu Thế. Những căn bệnh Chúa Giêsu chữa lành, những phép lạ được ghi chép lại gồm những tật bệnh bẩm sinh, bệnh nan y, những bệnh tật mà con người thật sự bó tay, đã minh chứng cách hùng hồn Ngài là Đấng Mêsia. Bởi vì quá rõ ràng để công nhận đây là quyền năng từ trời, cho nên nhiều người trong dân chúng đã từng thốt lên cách vô cùng kinh ngạc. Chẳng hạn như sau khi Ngài chữa lành cho người bại, đoàn dân thấy phép lạ đó thì ai nấy đều sợ ngãi và ngợi khen Đức Chúa Trời đã cho người ta thấy được phép tắc dường ấy. Khi Ngài chữa lành cho người đàn bà mất huyết 12 năm, kêu con gái Giê-ru sống lại, thì tin tức về quyền năng Ngài vang dậy khắp cả xứ đó. Rồi khi Ngài đuổi quỷ dữ ra khỏi một người đàn ông, thì cả đoàn dân râm ran những lời thán phục, không hề bao giờ thấy vậy trong dân Israel. Đáng buồn thay, đứng trước những phép lạ đầy quyền năng như vậy mà vẫn có những kẻ cứng lòng không tin, hơn thế nữa còn bắt bẻ, chống đối. Chỉ vì lòng vô tín và ganh ghét đầy dẫy trong lòng họ, lòng không tin cộng với thái độ ganh ghét đã đẩy họ đứng về phía kẻ thù của Chúa Giêsu. Ngày nay, phép lạ lớn nhất là phép lạ Chúa Giêsu sống lại. Chúa phục sinh đã ban sự sống của Ngài để biến đổi biết bao cuộc đời tội nhân trở nên thánh nhân khi người đó ăn năn và tin nhận Ngài làm cứu Chúa. Phép lạ đó không đáng cho chúng ta cúi đầu tôn vinh Đức Chúa Trời sao? Câu hỏi thứ hai: tấm lòng của Chúa đối với con người tội lỗi như thế nào? Tầm quan trọng của lòng thương xót trong công tác chứng đạo ngày nay như thế nào? Trên bước đường dông ruổi khắp các thành, các làng, Chúa đã gặp biết bao cảnh đời bất hạnh từ thể xác lẫn tâm linh. Lòng Chúa quặn thắt, xót thương vì họ lầm than, cùng khổ như chiên không người chăn. Câu 36 chép: khi Ngài thấy những đoàn dân đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Từ cổ chí kim, các vua ở thế gian này vẫn dùng sức mạnh bạo lực để chinh phục nhân gian, mở mang bờ cõi cho vương quốc của mình. Nhưng Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng ta đã đến với thế gian bằng tấm lòng nhân ái. Ngài không dùng sức mạnh vũ lực nhưng dùng tình yêu để chinh phục lòng người. Chức vụ của Ngài là chức vụ bởi lòng thương xót. Đối tượng thương xót của Ngài là dân chúng trong cảnh lầm than tâm tối. Ngài quan tâm đến những nỗi đau từ tội lỗi bên trong cho đến bệnh tật bên ngoài của con người. Khi giảng dạy, khi di chuyển, lúc nghỉ ngơi, Chúa Giêsu đều có thể nhìn thấy những nan đề trong từng con người. Ngài nhìn thấy những nỗi đau đớn tuyệt vọng trong mỗi cá nhân và Ngài động lòng thương xót. Nhìn đoàn dân đi theo Ngài từ nơi này qua nơi khác, Chúa cảm thương cho cảnh cùng khốn của họ. Ngài thấy họ như bầy chiên tan lạc, không có người chăn, điều mà các nhà lãnh đạo, những người chăn dân suốt qua nhiều thời đại vẫn không nhìn thấy, mặc dầu đã có những lời cảnh báo của Đức Chúa Trời qua các tiên tri như Ê-xê-chiên chương 34 câu 5 và câu 6: vì không có kẻ chăn thì chúng nó tan lạc. Đã tan lạc thì chúng nó trở nên mồi cho hết thảy loài thú ngoài đồng. Những chiên ta đi lạc trên mọi núi và mọi đồi cao, những chiên ta tan tác trên cả mặt đất, chẳng có ai kiếm, chẳng có ai tìm. Để vương quốc của Chúa được trải rộng ra, môn đồ của Chúa Giêsu ngày nay cũng phải noi gương Chúa, có tấm lòng nhân ái, có cái nhìn thương xót, có hành động đi ra kiếm, tìm những chiên lạc mất trên mọi núi, mọi đồi cao, đem về ràn chiên của Ngài. Hội Thánh Chúa, từng cá nhân sẽ thất bại trong công tác chứng đạo khi chỉ ra đi vì nhiệm vụ, theo phong trào mà thiếu mất lòng thương xót những linh hồn đang hư mất quanh mình. Câu hỏi thứ ba, trước sự cùng khốn của đoàn dân đông, Chúa Giêsu đã nói lên khải tượng gì? Kế hoạch Chúa thực hiện khải tượng ấy ra sao? Khi nhìn thấy cảnh đoàn dân tan tác, cùng khổ, Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng, mùa gặt thì thật đúng, song con gặt thì ít. Có lẽ lúc phán những lời này, thì Chúa đang đứng trước cánh đồng lúa chín, nên Ngài lấy đó làm thí dụ trực quan để dạy dỗ môn đồ như cách Chúa thường làm. Chúa Giêsu thấy một mùa gặt trước mắt, Ngài phán với các môn đồ, mùa gặt thì thật đúng. Ở đây, Ngài không nói về mùa thu hoạch ngũ cốc, nhưng nói về mùa gặt linh hồn. Trong sách Phúc Âm Giăng, nhìn thấy đoàn dân người Samari từ thành Sica chạy ra với những chiếc áo dài trắng sáng loáng dưới ánh nắng mặt trời, Ngài cũng phán với môn đồ mà ý cũng tương tự như câu trên. Hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt. Dưới mắt Chúa, từng linh hồn con người giống như những hạt lúa chín vàng sắp rơi rụng nếu không có ai gặt hái. Chúa trao khải tượng của Ngài cho môn đồ và Ngài bảo họ hãy nhướng mắt lên, nhìn vượt khỏi những nhu cầu ăn gì, uống gì, mặc gì ở thế gian này để nhìn thấy một cánh đồng đầy những linh hồn đang chờ đợi được thu hoạch bởi sự rao giảng tin mừng cứu rỗi đến cho họ. Và để thực hiện khải tượng đó, Chúa nói tiếp, vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Ngài dạy môn đồ hãy cầu nguyện, nhưng không phải chỉ cầu nguyện tiêu cực trong phòng riêng, mà tích cực xin Đức Chúa Trời là chủ mùa gặt sai nhiều con gặt đến trong mùa mình. Những con gặt đó là ai? Trước hết là những môn đồ đang nghe Chúa phán chính lúc đó, rồi tiếp nối qua nhiều thế hệ cho đến ngày nay, con gặt mà chủ mùa gặt tiếp tục sai phái chính là mỗi chúng ta, là bạn và tôi. Mùa gặt thật đúng, nhưng con gặt thì ít. Xin Chúa cho mỗi chúng ta sẵn lòng làm con gặt trong chính môi trường Chúa đặt để, hầu cho khải tượng của Chúa trở thành hiện thực, nước Chúa mau đến. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 9 từ câu 35 đến câu 38 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 83 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lạy Cha từ ái đấng yêu thế trần, nguyện đời con được theo ý Ngài, lòng thành tâm cầu xin Chúa ban ơn cứu.